Kiếm đạo độc tôn, chương 1033. Phong chi kiếm trận 1, góc truyện audio.com, đứng trong hư không, hung linh cự lang đình chỉ công kích. Nó có thể cảm ứng được dưới nền đất không có dao động của sinh mệnh. Nhân loại khó chơi này rốt cuộc đã chết rồi. Sinh tử luân hồi, sinh không phải khởi điểm, chết không phải tới hạn. Vốn dưới nền đất không có dao động sinh mệnh đột nhiên bắt ra sinh cơ cường liệt, trên một vùng đất bị phá nát thành một đống hỗn độn, cây cỏ bắt đầu sinh trưởng, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ sinh trưởng của nó. Chỉ trong chốc lát, phương viên mấy trăm dặm liền biến thành ốc đảo. Mặt đất sụp đổ, Diệp Trần phá đất bay lên, khí tức tăng vọt. Lúc này hắn đã đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng. Sinh tử khí mơ hồ tuần hoàn sinh sôi bất diệt, thực sự phải cảm ơn ngươi. Ngẩng đầu, Diệp Trần nhìn về phía hung linh cự lang đang chuẩn bị rời đi. Ánh mắt cường liệt chiến ý, bá, hung linh cự lang không có cảm tình, không biết kinh ngạc vì sao con người này lại không có chết. Nó thiểm điện xẹt qua, lại tiếp tục tấn công điên cuồng. Không lùi không tránh, Diệp Trần cầm phá tà kiếm vung lên, mũi kiếm xẹt qua không gian thời gian, xé mở một cái khe đen kịt nhỏ dài. Xé rách không gian, hiện tại Diệp Trần cũng có thể làm được, hắn có thể cảm giác được mũi kiếm xé rách không gian thời gian, phảng phất đột phá sự cản trở kiếm tốc không ngừng để thăng uy lực. Dường như cái khe hẹp dài và nhỏ kia đang giúp cho phá tà kiếm gia tăng kiếm tốc. 3. Hữu chảo của hung linh cự lang và phá tà kiếm cùng va chạm một chỗ. Lần va chạm này không có phát sinh ra thanh âm kinh thiên động địa mà hình như một bình thủy tinh trong nháy mắt bị nghiền nát. Đương nhiên, không có khả năng bình thủy tinh bị nghiền nát, thứ bị nghiền nát chính là không gian. Hung linh cự lang và Diệp Trần đều sở hữu năng lực xé rách không gian. Khi lực lượng hai người va chạm cùng một chỗ, hầu như tương đương với một kích toàn lực của vương giả sinh tử cảnh. Lần đầu hung linh cự lang bị Diệp Trần đẩy lùi. Đương nhiên, Diệp Trần cũng bị đẩy lui trăm bước. Hiện tại, lực công kích của nó và ta tương đương nhau. Thế nhưng luận kỹ xảo chiến đấu, nó xa xa còn không bằng ta. Trên mặt hiện lên bộ dáng tươi cười, thân hình Diệp Trần chợt lóe, lấy tốc độ siêu việt hơn trước tấn công hung linh cự lang, trên đường công kích không gian sản sinh ra những nếp nhăn nhè nhẹ. Hung linh cự lang không có linh trí, không biết được tâm tình nó như thế nào. Thấy Diệp Trần công kích tới, nó lập tức đứng vững tại chỗ chuẩn bị nghênh chiến. Linh tê nhất kiếm, khi cự ly của hai người không đến trăm mét, Diệp Trần bỗng nhiên đâm ra một kiếm, cổ tay run run. Phụt 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 phụt, hư không bị đâm thành vô số cái khe thật nhỏ. Hung linh cự lang chưa tới gần, thân thể đã xuất hiện nghìn vết thương, trăm lỗ hổng. Hiện giờ nó giống như một cái sàng vậy, chỉ là hung linh đỉnh giai không có dễ dàng giết chết như vậy. Những thương thế này đối với hung linh cự lang mà nói cũng không có nguy hiểm đến tính mạng của nó, khó có thể đánh tan nó được. Cự miệng mở ra, hung linh cự lang hướng tới Diệp Trần phun ra một viên quang cầu ẩn chứa sinh tử khí. Quang cầu xuyên thủng hư không, ngay lập tức xuất hiện trước người Diệp Trần. Tàn nguyệt, Diệp Trần lăng không phiêu hốt, phá tà kiếm chém ngang một chém, tàn nguyệt hắc sắc chém quang cầu thành hai, kiếm kính cường đại đồng dạng đục lỗ, không gian sung. Góc truyện audio.com, quanh, hung linh cự lang có thể cảm nhận được thực lực của Diệp Trần đang biến hóa. Cự miệng liên tiếp mở ra, một viên quang cầu do sinh tử khí ngưng kết mà thành lại một lần nữa công kích Diệp Trần. Đối mặt với vô số quang cầu, Diệp Trần không dám chậm trễ, hắn phóng xuất ra kiếm vực. Kiếm vực bao phủ xung quanh, không gian dường như kiên cố hơn rất nhiều. Quang cầu xuyên thủng không gian mà đến, uy lực suy giảm đi rất nhiều, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Cuối cùng bị Diệp Trần đánh nát một cách đơn giản. Đánh nát quang cầu, Diệp Trần cấp tốc áp sát hung linh cự lang, thừa dịp đối phương đang trong quá trình hấp thu sinh tử khí, một kiếm lại chém tới, chính là kính hoa phá diệt. Hung linh cự lang bị phong tỏa trong một không gian đặc thù, không gian nghiền nát, thân thể cũng bị nghiền nát biến thành trăm nghìn khối, giống như một tấm gương bị đánh võ. Uy lực kính hoa phá diệt vốn thập phần kinh khủng, tại thời điểm Diệp Trần chưa có được khả năng xé rách không gian thì đã có được lực sát thương nghiền nát không gian. Hiện tại tu vi Diệp Trần đạt tới cảnh giới sinh tử huyền qua đệ nhị trọng. Kính hoa phá diệt cũng nhờ đó mà được tăng cường uy lực. Một kiếm liền giết chết hung linh cự lang. Hung linh cự lang vừa chết, thân thể tan biến, một khối sinh tử lệnh bài xuất hiện, tản mát ra dao động đặc thù. Rốt cuộc cũng đánh chết, Diệp Trần thở dài một hơi, nếu như hung linh cự lang không chết thì hắn bắt buộc phải lấy thiên hạt kiếm ra trực tiếp một kiếm giết chết hắn. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn Diệp Trần không có khả năng tiếp tục đột phát. Mà hung linh cự lang càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, không biết mệt mỏi là gì. Sinh tử lệnh bài tới tay, Diệp Trần tinh tế quan sát một chút, sau đó hắn thu sinh tử lệnh bài vào trong chữ vật linh giới. Viên sinh tử thạch thứ nhất giúp ta đột phá lên cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng. Viên thứ hai tuy rằng không giúp cho ta tiếp tục đột phá, nhưng dưới áp lực mà hung linh đỉnh giai mang lại khiến cho ta tiếp tục đột phá. Hiện tại ta còn thiếu 3 viên sinh tử thạch nữa mới có thể đột phá lên sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Sau khi rời khỏi sinh tử bí cảnh còn có phiền phức đang chờ đợi Diệp Trần. Diệp Trần không có biện pháp dễ dàng đối phó. Trong mấy ngày cuối cùng hắn buộc phải tìm được 3 viên sinh tử thạch. Tiếp tục liệp sát đi. Sinh tử hung linh ở khu vực hạch tâm vô cùng hữu hạn, liệp sát xong cũng chỉ có thể chờ vào vận khí ở sinh tử điện. Thân hình chợt lóe, Diệp Trần biến mất tại chỗ. Huế Thiên Đại Lục, Vạn Lang Bình Nguyên, Bạch Lang Tông. Bạch Lang Tông là một trong thập đại yêu tông, kiến trúc diện tích vô cùng rộng lớn, gồm 3 tầng trong, 3 tầng ngoài. 3 tầng ngoài đại đa số đều là nhân lang, những nhân lang này đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp 5. Tuy rằng không thể hóa thành hình người nhưng do có thủ đoạn đặc thù mà bọn họ đều có thể đứng thẳng người để hoạt động. Trong khi đó, 3 tầng trong tuy nói cũng có nhân lang, nhưng tất cả đều đã hóa thành hình thái nhân loại. Có thể hóa thành hình thái nhân loại, đẳng cấp tự nhiên không thấp. Ít nhất cũng phải đạt được cấp 7. Cách chương.